Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày thứ Bảy 12 tháng Giêng, quý vị và các bạn sẽ theo dõi những đề mục sau đây: tin tức tôn giáo, thời sự, trường tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trong mục thời sự, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn thư của Linh mục Tổng đại diện Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh gửi cho ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng. Tin Việt Nam. Thư của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, kính gửi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Kính thưa quý vị, như tôi đã chia sẻ cho Linh mục, tu sĩ và giáo dân trong đại gia đình giáo phận chúng tôi, nay qua lá thư này, tôi cũng muốn tâm sự với quý vị rằng, bản thân tôi hết sức ngỡ ngàng và băn khoăn khi nhận được công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố số 7902 do ông Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín ký thay ông Chủ tịch ngày 16 tháng 11 năm 2007. Rất ngỡ ngàng, bởi lẽ suốt thời gian dài hơn 3 năm qua, mọi người công giáo trong thành phố này vẫn hy vọng sẽ được quý vị giải quyết thỏa đáng, đề nghị rất hợp tình, hợp lý và đúng pháp luật mà chúng tôi đã trình bày tại văn thư số 188-204-128 ngày 18 tháng 6 năm 2004. Đó là được Ủy ban Nhân dân thành phố trao lại cơ sở nhà đất của giáo hội tại số 11 đường Nguyễn Du. Thế nhưng, đáp lại sự chờ đợi của chúng tôi là một công văn lạnh lùng được nhân viên bưu điện chuyển đến với nội dung rất đơn giản. Căn cứ quyết định số 297 ngày 2 tháng 10 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, thì toàn bộ khu nhà 11 Nguyễn Du, quận 1, thuộc diện nhà nước quản lý. Căn cứ điều 1, nghị quyết số 23/2003/Quốc hội của Quốc hội về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng, thì việc khiếu nại đòi lại khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1 đã được nhà nước quản lý, bố trí sử dụng từ năm 1976 đến nay là không có cơ sở xem xét giải quyết. Điều làm cho mọi người chúng tôi ngỡ ngàng không phải chỉ là nội dung của công văn số 7902 của Ủy ban Nhân dân thành phố, song còn là thời điểm nó được phát hành. Thực vậy, Tòa Tổng giám mục sẽ không ngạc nhiên bao nhiêu nếu Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị của chúng tôi, tức là từ hơn 3 năm về trước, nhất là không phải qua một công văn hành chánh lạnh lùng, mà là qua gặp gỡ và trao đổi. Ngoài ra, một thông tin khác cũng khá bất ngờ. Công ty quản lý nhà của quận 1 đã ngang nhiên tổ chức cho tiến hành đo vẽ, xác định hiện trạng và lập hồ sơ kỹ thuật bán nhà trước tại khu vực 11 đường Nguyễn Du. Làm sao giữa thanh thiên bạc nhật tại trung tâm thành phố lại có một công ty của quận ung dung làm một việc động trời như thế? Đó là những lý do buộc tôi gửi văn thư này đến quý vị và ủy nhiệm cho linh mục tổng đại diện của tôi kính gửi đến quý vị thư phản bác để đáp lại công văn trả lời của quý vị, đồng thời xác nhận lại đề nghị của tòa tổng giám mục là được nhận lại cơ sở tại số 11 đường Nguyễn Du, tài sản hoàn toàn hợp pháp của giáo hội công giáo tại thành phố này. Trân trọng kính chào quý vị. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Tin Việt Nam. Khởi đi từ cuộc cầu nguyện ngày 18 tháng 12 năm 2007 trước Tòa Khâm Sứ, Hà Nội. Trong thời gian ngắn qua, đã lần lượt nổ ra những cuộc cầu nguyện và biểu tình tại Thái Hà, tại Hà Đông, và tối hôm thứ Sáu vừa qua, 11 tháng Giêng, ngay tại Sài Gòn. hơn 5.000 anh chị em giáo dân và cả anh chị em không công giáo đã đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, số 38 đường Kỳ Đồng, để nói lên tình hiệp thông với anh chị em thuộc giáo xứ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, để yêu cầu nhà cầm quyền thi hành chính những luật lệ do họ đưa ra. Trong buổi thắp nến canh thức kéo dài 2 giờ đồng hồ, từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối, cha Thomas Phạm Huy Lãm, bề trên chính xứ, tu viện trưởng tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, đã chủ tế trong thánh lễ cùng 23 linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, 2 linh mục Dòng Đa Minh, 2 thầy phó tế và toàn bộ các thầy trong học viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Sau đó, cộng đoàn đã nghe cha Matthew Vũ Khởi Phụng và cha Giuse Lê Quang Huy trình bày về lịch sử Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà, những gian nan khốn khó mà cha già Giuse Vũ Ngọc Bích phải đương đầu khi một mình chèo chống nhà dòng dưới chế độ Cộng sản miền Bắc, những vụ chiếm đoạt đất đai cho đến bây giờ cũng như những diễn biến mới nhất. Cộng đoàn cũng nhìn thật rõ những hình ảnh đấu tranh của anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà qua những bản tin và những hình ảnh được chiếu trên màn ảnh rộng. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bức thư của Linh Mục Tổng Đại diện Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh gửi cho ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
Ngày 17 tháng 12 năm 2007 vừa qua, cha Gioan Battista Huỳnh Công Minh, Tổng Đại diện, thừa ủy nhiệm Đức Hồng Y Tổng Giáo mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thư phản bác đến ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Bí thư Thành ủy, bà Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, ông Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và ông Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc Thành phố để phản bác công văn trả lời của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh số 7902 ngày 16 tháng 11 năm 2007 về việc tòa Tổng Giám mục đề nghị được nhận lại khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1. Chúng tôi xin tường trình cùng quý vị và các bạn nội dung thư phản bác như sau. Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được công văn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh số 7902 ngày 16 tháng 11 năm 2007 trả lời về việc tòa Tổng Giám mục đề nghị được nhận lại khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1. Sau khi nghiên cứu công văn trả lời trên, tòa Tổng Giám mục rất lấy làm tiếc khi phải nói rằng công văn trả lời đã vận dụng giải thích luật không đúng để bảo vệ cho việc làm sai trái là chiếm dụng khu nhà 11 Nguyễn Du, quận 1, tài sản của giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là những điểm tòa Tổng Giám mục nêu ra để phản bác lại từng điểm trong công văn 7902. Thứ nhất, công văn 7902 viết, xét khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1, có nguồn gốc của Hội đồng Quản trị Địa phận Công giáo đứng sở hữu và do các linh mục người Pháp sử dụng để ở. Đến năm 1976, các linh mục này về nước, toàn bộ khu nhà trên được nhà nước tiếp quản và giao cho công ty tư vấn xây dựng tổng hợp quản lý, bố trí cho cán bộ công nhân viên sử dụng để ở cho đến nay. Tòa Tổng Giám mục phản bác, khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1 là tài sản của giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, như chính công văn 7902 nhìn nhận. Các linh mục người Pháp chỉ là người ở nhờ, chứ không phải là người sở hữu. Khi các linh mục này về nước, tức là không còn ở nhờ nữa, thì tài sản đó vẫn là tài sản của giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Dù cho những người ở nhờ là các linh mục người Pháp đi nữa, thì bản chất sự việc vẫn không thay đổi. Tức là khu nhà số 11 Nguyễn Du từ trước đến nay vẫn là tài sản của giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy nhà nước căn cứ vào quy định pháp lý nào vào thời điểm đó để tiếp quản, thực tế là tịch thu, toàn bộ khu nhà 11 Nguyễn Du, quận 1 và giao cho công ty tư vấn xây dựng tổng hợp. Thiết nghĩ đây là việc làm sai trái và không theo bất cứ quy định nào của pháp luật vào thời điểm tịch thu. Có thể khẳng định điều này. Vì nếu có thể căn cứ vào một quy định nào đó, thì công văn 7902 đã nêu ra rồi. Điểm thứ hai, công văn 7902 viết, căn cứ quyết định số 297 trên CT ngày 2 tháng 10 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ, về một số chính sách về nhà ở, thì toàn bộ khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1 thuộc diện nhà nước quản lý. Tòa Tổng Giám mục phản bác. Mặc dù công văn 7902 không nêu rõ căn cứ điều nào của quyết định số 297 trên CT, nhưng chúng tôi cho rằng công văn 7902 đã căn cứ vào điều 1 có nội dung như sau. Nhà ở do nhà nước đang quản lý, sử dụng theo chính sách cải tạo về nhà ở, quyết định số 111 CP ngày 14 tháng 4 năm 1977, quyết định số 305 CP ngày 17 tháng 11 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn do cấp bộ ban hành áp dụng cho các tỉnh phía Nam, bao gồm toàn bộ nhà ở đã có hoặc chưa có quyết định quản lý của Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền, nhưng đã bố trí sử dụng là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, khi đọc kỹ các quyết định số 111 CP và quyết định số 305 CP, chúng tôi cho rằng khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1 không phải là đối tượng quản lý theo những quyết định trên. Sau đây là một số lý do. Trước hết, tựa đề của quyết định số 111 CP được đặt tên là Ban hành chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất cho thuê ở các đô thị và các tỉnh phía Nam. Đến ngày 17 tháng 11 năm 1977, thì có quyết định số 305 CP của Hội đồng Chính phủ với tựa đề là Chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất ở đô thị và các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, nội dung mục 3 trong quyết định 111 CP vẫn không thay đổi. Đây là mục đề cập đến nhà đất của các đoàn hội, tôn giáo, nhưng chỉ chú ý đến việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất cho thuê, kể cả nhà đất của các tôn giáo. Còn khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1 chưa bao giờ được cho thuê mà chỉ cho ở nhờ, do đó không thể là đối tượng quản lý của nhà nước theo quyết định số 111 CP. Ngoài ra, để làm sáng tỏ vấn đề, chúng tôi xin trích nguyên văn mục 3 của quyết định số 111 CP như sau. Đối với nhà đất của các đoàn hội tôn giáo, thứ nhất, nhà nước bảo hộ mọi nhà thờ, chùa chiền, miếu mạo, thánh thất, được thật sự và thuần túy dùng vào việc thờ cúng hành đạo. Thứ hai, nhà nước tịch thu toàn bộ nhà đất của các đoàn hội, các tổ chức không được nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động. Thứ ba, nhà đất của các đoàn hội, các tổ chức khác của các tôn giáo hiện đang cho thuê được giải quyết theo chính sách chung về nhà đất cho thuê. Riêng đối với các khu nhà tập trung của các tổ chức, các tôn giáo đã cho hội viên, giáo dân của mình ở nhờ hoặc ở thuê với giá rẻ mà không nằm trong phạm vi nơi thờ cúng, hành đạo, thì nhà nước có thể xét cấp hẳn cho người đang sử dụng. Thứ tư, những nhà cửa, đất đai khác còn bỏ trống hoặc dùng vào mục đích không phải thờ cúng, hành đạo, thì nhà nước vận động thuyết phục giáo dân giao cho nhà nước dùng vào việc phục vụ ích lợi chung. Căn cứ vào những quy định trên, chúng tôi nghĩ rằng, thứ nhất, nếu xét theo quy định tại điểm 2, thì vào thời điểm ra quyết định số 111 CP, Giáo hội Công giáo đã và đang là tổ chức tôn giáo được nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động. Do đó không thể tịch thu khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1, vì đó là tài sản của giáo hội. Thứ hai, quy định tại điểm 3 không liên can đến vụ việc này. Thứ ba, nếu hành xử theo quy định tại điểm 4, nhà nước phải vận động thuyết phục giáo hội, chứ không thể tự ý tịch thu khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1, và cấp cho các cá nhân làm nhà ở như đã xảy ra. Trong thực tế, nhà nước đã không hề vận động thuyết phục giáo hội, nhưng ngang nhiên tịch thu tài sản chính đáng của giáo hội. Đối với quyết định số 305 CP mà quyết định 902 nhắc tới, chúng tôi cho rằng không cần bàn đến ở đây, vì chỉ triển khai thêm quyết định số 111 CP, và không thay đổi gì mục 3 đã trình bày. Tóm lại, nhà nước không thể dùng quyết định số 297 trên CT ngày 2 tháng 10 năm 1991 để biện minh cho việc tịch thu khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1, thì khu nhà này không phải là đối tượng của các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất, do đó không thể bị tịch thu. Điểm thứ ba, công văn 7902 viết, căn cứ vào điều 1, nghị quyết số 23/2003/QH11 về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí, sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1/7/1991 có quy định. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất, thì việc Tòa Tổng Giám mục thành phố khiếu nại đòi lại khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1, đã được nhà nước quản lý, bố trí sử dụng từ năm 1976 đến nay là không có cơ sở xem xét giải quyết. Tòa Tổng Giám mục phản bác. Điều 1 Nghị quyết số 23/2003/QH11 cũng đã đưa ra nội dung giống như trong quyết định số 297/CT. Đó là nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí, sử dụng. Trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất. Do đó, chúng tôi cho rằng không cần lặp lại những điều đã nói ở số 2 trên đây về quyết định 297/CT. Tóm lại, cũng không thể dùng nghị quyết số 23/2003/QH11 để biện minh cho việc tịch thu khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1, vì khu nhà này không phải là đối tượng của chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất, do đó không thể bị tịch thu. Dựa trên tất cả những gì đã trình bày, chúng tôi khẳng định rằng, thứ nhất, khu nhà 11 Nguyễn Du, quận 1 không phải là đối tượng của các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất. Thứ hai, không thể căn cứ vào quyết định số 297/CT và nghị quyết số 23/2003/QH11 để tịch thu khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1. Đó là chưa xét đến cách khách quan, tính công bằng xã hội của những quy định trong các văn bản đó. Thứ ba, nếu khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1 không phải là đối tượng quản lý mà vẫn bị tịch thu, thì đây là một việc làm sai trái, đi ngược lại chính sách của nhà nước đối với các tổ chức tôn giáo và làm phương hại đến chính sách đoàn kết quốc gia, đồng thời tạo thêm bất công trong cộng đồng dân tộc. Cuối cùng, Tòa Tổng Giám mục yêu cầu, với những lý do phản bác trên, chúng tôi yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thứ nhất, sớm cho di dời các hộ dân đang sống tại khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1, và hoàn trả khu nhà đất nói trên cho giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, để giáo phận sử dụng vào việc đáp ứng nhu cầu của giáo hội công giáo tại Việt Nam ngày nay. Thứ hai, trong khi chờ đợi việc di dời, không cho phép các hộ dân xây cất thêm, cũng không tiến hành việc bán nhà cho các hộ dân tại khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1. Trân trọng gửi đến quý vị lời chào đoàn kết và xây dựng. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/12/2007, thừa ủy nhiệm Đức Hồng Y Tổng Giám mục, Linh mục Tổng đại diện, Gioan Bautista, Huỳnh Công Minh.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Như con chiên ở giữa suối rừng. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, diễn tiến của việc đòi lại tài sản của giáo hội Công giáo tại Việt Nam trong thời gian qua, cách riêng tại Hà Nội, đã làm nóng lên các phương tiện truyền thông thế giới, thu hút nhiều sự quan tâm của những người có liên tri. Như một người tín hữu tại Hà Nội đã nhận định, với giáo dân và giáo hội Công giáo, đây là một bước đi bất đắc dĩ khi bị dồn đến cuối chân tường, không thể dừng lại, không thể chờ đợi quá lâu. Với nhà cầm quyền, có nguy cơ đây sẽ là một ngọn lửa âm ỉ, nhưng sức nóng và sự lan tỏa thì khủng khiếp. Nhưng làm sao đây, khi họ tự đặt mình vào hoàn cảnh, nhỡ ăn vụng, ngậm quả cà, nuốt vào thì mặn, nhả ra thì thèm. Theo tác giả, cho đến nay, chưa biết sự việc sẽ dẫn đến đâu, vì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhà cầm quyền Hà Nội. Trong mọi vấn đề, người có lương tri luôn giải quyết vấn đề dựa trên sự thật và lẽ phải. Trái lại, kẻ chỉ cậy dựa vào quyền lực, nhất là quyền lực xây dựng trên bạo động, thường không nghe tiếng nói của lương tâm và sự thật, mà chỉ giải quyết vấn đề theo cảm tính mù quáng và lợi lộc riêng tư. Chúng ta hãy thử nghe lại những phát biểu mới đây của ông Nguyễn Thế Doanh, trưởng ban tôn giáo chính phủ, trong cuộc phỏng vấn trên đài BBC ngày 3 tháng Giêng vừa qua. Sau đây là nguyên văn lời của ông trưởng ban tôn giáo chính phủ. Thực ra là không có vấn đề trả lại, tức là của anh hay của tôi, nên về phía các tôn giáo hay dùng từ trả lại tạo sự không thông cảm được với nhau. Không có chuyện đòi lại, trả lại. Về điểm này, ông giải thích như sau. Từ khi có đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, và nhà nước căn cứ vào nhu cầu sử dụng thực sự của dân dân và quỹ đất, cấp đất cho nhân dân, các tổ chức để sử dụng ổn định lâu dài. Phát biểu như trên, hoặc ông trưởng ban tôn giáo chính phủ nói thuộc lòng, hoặc ông cố tình quên đi những hướng dẫn, thông tư và pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo hiện hành của chính phủ Việt Nam, và nhất là của chính văn phòng tôn giáo của ông. Thật vậy, hướng dẫn số 500 của ban tôn giáo chính phủ ngày 4 tháng 12 năm 1993 về việc thực thi chỉ thị số 397 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tôn giáo đã nêu rõ như sau. Nơi thờ tự của các tôn giáo cho mượn có thời hạn, nay đã hết hạn thì phải trả lại. Nếu còn nhu cầu sử dụng, phải thỏa thuận với giáo hội. Nếu chưa hết hạn mà sử dụng không đúng mục đích thì phải trả lại. Không để dân lấn chiếm nơi thờ tự. Ở những nơi do tồn tại của quá khứ, nơi thờ tự có dân chúng đang ở, thì chính quyền địa phương phải có kế hoạch giải tỏa trong một thời gian nhất định. Thông tư số 1 cũng của chính ban tôn giáo chính phủ ngày 16 tháng 6 năm 1999 để hướng dẫn thực hiện một số điều trong nghị định số 26 do chính phủ ban hành ngày 4 tháng 5 năm 1999 về các hoạt động tôn giáo cũng nhấn mạnh như sau: không để cho cơ sở thờ tự bị lấn chiếm. Nhà nước bảo hộ cơ sở thờ tự tôn giáo. Và mới nhất, Điều 26 của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2004 cũng ghi rõ ràng như sau. Tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng tôn giáo được pháp luật bảo hộ nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản đó. Ông trưởng ban tôn giáo chính phủ hoặc không có trí nhớ, hoặc cố tình làm ngơ trước những hướng dẫn thông tư và pháp lệnh trên đây, mới có thể trơ trẽn đến độ khẳng định rằng không có vấn đề của anh của tôi, và trả lại khi nói đến đất đai, tài sản, sở hữu của giáo hội công giáo. Cũng một giọng điệu kể cả ấy, sau 3 năm mỏi mòn đợi trông của giáo phận Sài Gòn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã gửi cho Tòa Tổng giám mục một văn thư để ngang nhiên khẳng định rằng nhà đất của giáo phận nằm ở số 1, đường Nguyễn Du. Cũng một dòng điệu kể cả ấy, sau 3 năm mỏi mòn đợi trông của giáo phận Sài Gòn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã gửi cho Tòa Tổng giám mục một văn thư để ngang nhiên khẳng định rằng nhà đất của giáo phận nằm ở đường Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, là đất đai thuộc diện nhà nước quản lý, bố trí sử dụng từ năm 1976 đến nay. Trong văn thư trả lời, linh mục tổng đại diện của giáo phận Sài Gòn đã phản bác tất cả những quyết định và nghị quyết mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trưng dẫn. Theo linh mục tổng đại diện của giáo phận Sài Gòn, áp dụng các quyết định và nghị quyết đó vào tài sản của giáo hội, thì chẳng khác nào lấy dâu ông cấm cầm bà. Bởi lẽ, tài sản của giáo hội không nằm trong diện quản lý ấy. Tụ trung, chẳng có nơi nào có nhiều luật lệ, nghị quyết, nghị định, pháp lệnh cho bằng tại Việt Nam. Có cả một rừng luật, nhưng những kẻ có quyền lại chỉ áp dụng luật rừng. Một người giáo dân Hà Nội đã đưa ra nhận xét khá chính xác như sau. Ở Việt Nam, văn bản luật không thiếu, nhưng nếu thực thi đầy đủ, may ra chỉ có luật rừng. Mọi việc giải quyết hay không, cách nào, phụ thuộc vào ý muốn của Đảng Cộng sản. Ngay cả trước khi mở tòa án, còn phải xin ý kiến của Đảng, và mấy ngành nội chính ngồi họp với nhau xem xét xử như thế nào. Và khi đã thống nhất, có nghĩa là vụ án đã xong phần kết luận, án đã bỏ túi, ra tòa trình diễn là xong. Còn luật chẳng có gì là khó khăn. Quốc hội là của Đảng. Vì sao ư? Với gần 500 đại biểu quốc hội, không quá 15% người ngoài Đảng, trong khi đảng viên chỉ chiếm có 1/40 dân số trong 84 triệu người Việt Nam trong nước. Vậy thì Đảng muốn có luật nào mà chẳng được? Quốc hội có nhiệm vụ thông qua. Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất, là cơ quan lập pháp, nhưng muốn thay đổi hiến pháp còn phải chờ đại hội Đảng cho cương lĩnh chủ trương. Đó là một ví dụ điển hình. Vấn đề nhà đất là một chuỗi dài những điều bất cập trong xã hội Việt Nam hiện nay, và luôn là điểm nóng của nơi nơi từ Nam chí Bắc. Hàng ngàn người xếp hàng ăn chực nằm chờ hàng năm trời trước cửa tiếp dân. Hàng ngàn người dân phía Nam biểu tình rầm rộ vừa qua là một bằng chứng. Đất đai luôn là một vấn đề nóng bỏng, làm đau đầu các nhà hành pháp của Việt Nam, làm bức xúc nhiều người dân trong quá khứ, hiện tại và chắc còn nhiều trong tương lai. Vì sao có chuyện như thế? Với hệ thống công quyền tham nhũng, lũng đoạn, mà nay nấy kiếm qua các vị trí của mình, mà dư luận cho rằng nhiều vị trí có được bởi việc mua quan bán chức, thì việc đó là đương nhiên. Khi công bằng xã hội không được đặt lên một tiêu chí có tính bắt buộc, mà mọi hoạt động chủ yếu là mệnh lệnh và nghị quyết từ đảng, từ những cá nhân, dù khi bất chấp ý muốn của nhân dân và quy luật của cuộc sống, đã tạo nên sự hỗn loạn đó. Để mỗi cán bộ từ trung ương đến địa phương có một vài, thậm chí 3-4 căn nhà giá trị hàng ngàn cái vàng, thì đương nhiên phải có người bị mất đất, có kẻ bị thu hồi, có nơi bị chiếm đoạt. Để có người được cấp, có kẻ được cho, có người được tặng, bán. Mà đất đai thì không tự đẻ ra và phình to ra như hệ thống cán bộ đảng, chính quyền, mặt trận và các cơ quan ngoại vi của đảng, nhiều khi chẳng biết sinh ra để làm gì. Hết lời dẫn. Tù chung, chuyện những người Cộng sản Việt Nam làm ra luật rồi chà đạp luật hay áp dụng luật một cách tùy tiện để thủ lợi cho mình, chẳng khác nào chuyện ngụ ngôn, con chó sói và con chiên của thi sĩ La Fontaine của Pháp. Vinh nanh vuốt đầy mình, con chó sói muốn phán như thế nào thì phán, con chiên chẳng có một lý lẽ nào để mà chống đỡ. Người Công giáo tại Hà Nội và Việt Nam nói chung không thể không nhớ lại lời của Chúa Giêsu: này ta sai các con ra đi như con chiên ở giữa sói rừng. Trong tư thế ấy, họ không có một thứ khí giới nào để chống đỡ ngoài sự thật. Dám nói lên sự thật, sẵn sàng chết cho sự thật, đó chính là sức mạnh duy nhất của đàn chiên. Bởi lẽ, như chính Chúa Giêsu đã nói, sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Và giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi một đọc sách. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc chương thứ 6, là chương cuối cùng của tập sách Đứng dậy ta đi nào của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của Hương Vịnh. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về Thánh Địa, những tâm tình của Ngài đối với Thánh Địa. Đức Thánh Cha đã viết như sau. đã từ lâu tôi ôm ấp trong lòng điều ao ước được thực hiện một cuộc hành hương trên những bước đường của tổ phụ Abraham. Bởi vì tôi đã đi hành hương nhiều nơi trên mọi phần đất thế giới. Đức Phaolô Đệ Lục đã đến thánh địa khi ngài khởi hành lần đầu tiên. Tôi muốn thực hiện chuyến đi đó vào năm thánh 2000. Sẽ phải bắt đầu từ Ua ở Kandê, trên phần đất Iraq hiện nay, mà từ đó đã rất nhiều thế kỷ, thánh tổ phụ Abraham đã ra đi, đáp lại tiếng gọi của Chúa. Rồi tôi sẽ có thể tiếp tục đi đến Ai Cập, theo vết chân của tổ phụ Môi-sen, là đứng đã hướng dẫn dân Do Thái ra khỏi miền đất đó, và đã đến dưới chân núi Sinai để nhận lãnh 10 điều răn như là nền tảng giao ước với Thiên Chúa. Lúc bấy giờ, tôi có thể thực hiện cuộc hành hương của tôi ở Thánh Địa, bắt đầu từ nơi truyền tin, rồi tôi đi đến Bethlehem là nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, và ở những nơi gắn liền với cuộc đời và sứ vụ của Ngài. Nhưng cuộc hành trình của tôi đúng ra đã không thực hiện được như tôi dự định. Tôi không thể thực hiện giai đoạn đầu theo những vết chân của tổ phụ Abraham. Chỉ đó là nơi độc nhất mà tôi không thể tới, bởi vì chính quyền Iraq không cho phép. Vì vậy, tôi tới Ua ở Kandê bằng tâm trí. Trong một buổi lễ được tổ chức theo ý đó trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Ngược lại, tôi đã đến được Ai Cập ở chân núi Sinai, nơi mà Thiên Chúa đã mặc khải thánh danh Ngài cho ông Môi-sen. Tôi đã được các đan sĩ chính thống giáo tiếp đón. Các thầy rất hiếu khách. Kế đó, tôi đến Bethlehem, rồi Nazareth, và cuối cùng ở Jerusalem. Tôi đã đến vườn cây dầu, rồi nhà biệt ly, và dĩ nhiên là núi sọ ở Golgotha. Đó là lần thứ hai tôi đi viếng thánh địa. Tôi đã đến đó lần đầu trong tư cách tổng giám mục Cracovi trong thời gian công đồng. Ngày cuối cùng của cuộc hành hương năm thánh 2000, tôi đã dâng thánh lễ gần mộ Chúa Kitô với vị quốc vụ khanh tòa thánh là Đức Hồng Y Angelo Sodano và với những thành viên khác của phủ quốc vụ khanh. Còn nói gì hơn nữa, chuyến đi đó thật vĩ đại, một kinh nghiệm lớn lao. Thời gian quan trọng nhất của suốt cuộc hành hương chắc chắn là trạm dừng chân trên đỉnh núi Sọ, đỉnh núi Chúa bị đóng đinh, và gần ngôi mộ Chúa cũng là nơi Ngài đã phục sinh. Những tâm tư của tôi trào dâng trong xúc động, cũng như lần tôi thăm viếng thánh địa lần đầu tiên. Lúc bấy giờ tôi đã viết như sau: Hỡi nơi chốn của thánh địa, đã chiếm một chỗ như thế nào trong tôi? Do đó tôi không thể dẫm lên đất đó dưới bàn chân tôi phải quỳ xuống. Và như thế ngày nay, chứng thật đất đó là nơi gặp gỡ. Tôi quỳ xuống, và như thế tôi đã đóng ấn. Đất đó sẽ tồn tại ở đây với dấu ấn của tôi. Đất đó sẽ tồn tại. Và tôi sẽ mang đất đó theo tôi. Tôi sẽ biến đất đó ở trong tôi thành một nơi chứng tích mới. Tôi ra đi như một chứng nhân để làm chứng tá qua nhiều thế kỷ. Nơi cứu rỗi. Không nói được nhiều hơn, tôi sung sướng được đi tới đó. Có điều gì hơn thế nữa? Đó là dấu ấn của sự đau khổ tột độ, dấu ấn của sự chết cứu độ, dấu ấn của sự phục sinh. Abraham và Chúa Kitô, lại Chúa này con đây, con đến thực thi thánh ý Ngài. Đấng tổ phụ của đức tin và lòng can đảm từ Ngài tuôn ra, phải thể hiện nơi mỗi người chúng ta điều này là vâng phục tiếng gọi và ra đi mà không biết mình đi đâu. Sách Đệ Nhị Luật chương 11 câu 8. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đã viết những lời đó khi nói về ơn gọi của tổ phụ Abraham, nhưng cũng liên hệ đến hết mọi ơn gọi của con người, kể cả ơn gọi đặc biệt nhất được thể hiện trong sứ vụ giám mục, lời kêu gọi được trở nên những người đầu tiên trong đức tin và đức ái. Chúng ta đã được tuyển chọn và kêu gọi để ra đi, và không phải chúng ta ấn định mục tiêu cho cuộc hành trình. Chính Đấng đã truyền lệnh cho chúng ta ra đi, thực hiện điều đó. Thiên Chúa thành tín, Thiên Chúa của giao ước. Giờ đây, tôi đã trở về với khuôn mặt của tổ phụ Abraham qua một bài suy niệm có tính cách thi ca. Tôi trích dẫn ra đây một đoạn. Thưa tổ phụ Abraham, Đấng đã đi vào trong lịch sử loài người, chỉ mong ước qua Ngài được tỏ lộ huyền nhiệm, ẩn giấu từ khi vũ trụ được tạo thành. Huyền nhiệm đó còn xa xưa hơn cả vũ trụ. Nếu hôm nay chúng ta đi tới những nơi đó mà xưa kia tổ phụ Abraham đã từ đó ra đi, nơi Ngài đã nghe tiếng Chúa, nơi đã thực hiện lời Chúa hứa, chính là để người ta dừng chân nơi ngưỡng cửa, để tới được lúc khởi đầu của giao ước. Trong những suy niệm về ơn gọi giám mục mà tôi trình bày hôm nay, tôi cũng muốn trở về với khuôn mặt Abraham là cha chúng ta trong đức tin, và nhất là cuộc gặp gỡ của Ngài với Chúa Kitô cứu thế, mà về thể xác là con cái Abraham, nhưng đồng thời cũng hiện hữu trước khi có Abraham bởi vì Ngài hằng hữu. Từ cuộc gặp gỡ đó, ánh sáng chiếu rải trên huyền nhiệm ơn gọi chúng ta trong đức tin, và trên hết mọi trách nhiệm cùng lòng can đảm cần thiết tương ứng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Sau là Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính chúc quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu đề tài mẹ Maria như mẫu gương lòng tin. Hôm nay chúng ta sang một đề tài khác, mẹ Maria như thành phần những người nghèo của Thiên Chúa. Anawim Yahweh, những người nghèo của Gia-vê, là một đề tài nổi bật trong nền thần học Kinh Thánh Cựu Ước. Họ là lớp người được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương tuyển chọn và sử dụng cho chương trình tình yêu cứu rỗi của người. Và chúng ta hiểu tại sao sau này, khi công bố hiến chương tám mối phúc thật, Chúa Giê-xu đã đặt để những người nghèo vào chỗ nhất. Phúc cho những người có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, ý niệm nghèo, nghèo nàn thuộc nhóm từ vựng có nhiều nghĩa được thêm vào nghĩa nguyên thủy. Trên bình diện tầm nguyên ngữ học và ý nghĩa, cần phải phân biệt giữa danh từ trừu tượng sự nghèo nàn và danh từ nghèo. Tiếng Semit dùng nhiều từ khác nhau để diễn tả sự nghèo nàn: Dala, Miskenut, Res và Ris. Hai từ sau cùng này chỉ gặp trong sách Châm Ngôn. Trong khi từ nghèo tương đương với các từ Ebion, Dal, Ani, Alf, Ras, tìm thấy đó đây trong văn bản Kinh Thánh tiếng Do Thái. Trong tiếng Hy Lạp cổ điển trước hết có từ Penes, cùng gốc với từ Ponos, có nghĩa là sự mệt nhọc, công việc nặng nhọc, sức nặng, gánh nặng. Nó ám chỉ một người không sống bằng lợi tức có sẵn, nhưng bị bắt buộc phải làm việc để có của ăn. Ngoài ra, còn có các từ như adynatos, ám chỉ người yếu đuối không có sức khỏe thể xác hay xã hội, asthenes, người mảnh khảnh, bệnh hoạn, endes, người nghèo túng, thiếu thốn sự gì, praes, hiền dịu, độ lượng, an hòa, trong nghĩa luân lý, tokhos, người ăn xin không có gì cả, tapenos, ám chỉ người thấp vì tự nhiên hay có điều kiện xã hội thấp kém, hay vì cố ý lựa chọn địa vị và điều kiện thấp kém như vậy, hoặc do người khác gây ra, vì bị thua và bị hạ nhục. Trong số các từ kể trên, ngoại trừ từ praise, tất cả các từ khác đều không có chiều kích tôn giáo. Đứng trước các từ tiếng Do Thái có chiều kích tôn giáo, và các từ Hy Lạp có chiều kích xã hội, bản dịch Kinh Thánh 70 đã không theo một tiêu chuẩn đồng nhất, và dùng nhiều từ Hy Lạp khác nhau để dịch cùng một từ Do Thái. Việc tầm nguyên từ vựng quan trọng vì nó giúp chúng ta hiểu các chiều kích xã hội, tôn giáo, luân lý đạo đức và thần học khác nhau của các từ. Có thể gom các từ Do Thái được dịch ra tiếng Hy Lạp như kể trên đây, theo loại nghĩa tương đồng của chúng. Như thế, Ebion ám chỉ người có nhu cầu chờ đợi được giúp đỡ. Dal ám chỉ người yếu đuối, gầy gò, bệnh hoạn. Oni ám chỉ người bị hạ nhục, người có khả năng hạn hẹp, người bị áp bức. Và là từ thông thường nhất để gọi người nghèo. Rash là người nghèo túng trong nghĩa xã hội. Tất cả các từ này ám chỉ tình trạng kinh tế yếu kém so với người giàu. Ebion và Ani, nghèo, thích hợp với thợ công nhật, là người tự do làm việc để có đồng lương mỗi ngày. Trái nghịch với Asir, người giàu, không phải là Ani mà là Rash, như trong dụ ngôn người giàu và người nghèo của ngôn sứ Nathan. Những chi tiết trình bày trên đây và một sự thay đổi ý nghĩa nào đó giữa các từ cho thấy không thể xác định một từ mà không duyệt xét bối cảnh việc sử dụng nó. Trong tiếng Hy Lạp cũng thế, Penes là người phải làm việc vất vả để mưu sinh và Tochos, người kêu xin sự giúp đỡ của tha nhân để sống, là hai từ đã bỏ ý nghĩa nguyên thủy để trở thành đồng nghĩa với nhau. Từ Penia, sự nghèo nàn, ít được dùng hơn từ Tocheia, và chỉ hiện diện một lần trong sách ông Job. Một lần trong sách Huấn Ca hay Ben Sira, 9 lần trong sách Châm Ngôn, và được coi như là một tình trạng đáng ghét, thường được gán cho người túng thiếu. Trong thời Lưu Đày và trong thời hậu Lưu Đày, kiểu nói người nghèo và khiêm hạ, Ani vợ Ebion, Tochos kai Penes, diễn tả các ý niệm tôn giáo và được dùng tương đương với nhau. Chúng ám chỉ các người đạo đức. Sự phát triển ý nghĩa này không trao ban phẩm giá cho sự nghèo nàn, cũng không nâng nó lên hàng lý tưởng phải theo. Sự nghèo nàn sẽ luôn mãi là một sự dữ, một điều xấu xa, và sự hiện diện của nó tại Israel phải khiến cho giới địa chủ hiểu rằng họ là những người làm mướn cho Thiên Chúa. Tính cách không tránh né được của hiện tượng này đã mở đường cho một giải thích ngôn sứ và tinh thần hóa sự nghèo nàn, khiến cho khía cạnh luân lý đạo đức hoàn toàn thắng vượt chiều kích kinh tế. Các dịch giả Kinh Thánh Do Thái dùng nhiều từ Hy Lạp khác nhau để dịch các từ Do Thái như đã trình bày trên đây. Cần quy chiếu văn bản của từng tác dịch giả để nhận ra sự khác biệt này, đồng thời nó cũng cho thấy đó là một kiểu dịch giải thích văn bản. Các nhận xét và so sánh trên đây giúp đưa ra một vài kết luận. Thứ nhất, các từ Semit diễn tả sự nghèo nàn trong đa số các trường hợp được dịch ra tiếng Hy Lạp với các nét riêng tư. Vì thế thường khi chúng ta thấy Kinh Thánh 70 kéo dài việc tinh thần hóa sự nghèo nàn theo linh hứng của các ngôn sứ và các tác giả thánh vịnh bằng cách chọn một từ tinh tế hơn để dịch từ Do Thái không có màu sắc và nghèo nàn về nội dung. Chẳng hạn bản 70 dùng từ Price 4 lần để dịch từ Ani, hay bản 70 cũng cho phép một từ Hy Lạp có một giá trị cao hơn nhờ từ Do Thái đi trước. Chẳng hạn trường hợp của từ Tochos trong vài văn bản của ngôn sứ Isaiah và trường hợp của từ Tapenos trong vài văn bản thánh vịnh, hay sách Châm Ngôn hoặc sách Isaiah và Daniel. Các bản dịch của Simmaco Aquila và Teodosione cũng theo cùng kiểu dịch này của Kinh Thánh Hy Lạp 70. Các nhận định ngữ học cho phép hiểu rõ hơn các thay đổi ý nghĩa của các từ và việc sử dụng bất ngờ của chúng trong một vài trường hợp. Nó cho thấy không phải lúc nào từ vựng về sự nghèo nàn mà bản 70 dùng cũng ám chỉ sự nghèo nàn và người nghèo. Chẳng hạn trong chương 29 câu 32 sách Sáng Thế, nếu muốn chính xác, phải nói rằng sự kiện không thể có con của bà Lê-a không phải là sự nghèo nàn, mà là khả năng hạn hẹp hay sự bất lực hoặc là bệnh khiến cho bà buồn khổ. Đó cũng là trường hợp của bà Hana, vợ ông Encana, và trường hợp của bà Sara, vợ tổ phụ Abraham, như kể trong chương 16 sách Sáng Thế. Nhưng trong quan niệm của Kinh Thánh và Do Thái, việc có con đàn cháu đống vừa diễn tả sự giàu có phong phú, vừa diễn tả phước lành của Thiên Chúa. Trong nhãn quan đó, các bà Lê-a, Khanna và Sara là những người nghèo nàn vì không có con. Trong câu chuyện của Ismael, Giave Thiên Chúa đã lắng nghe nỗi buồn khổ của nàng hầu Aga bị bà Sarah ghen tức hành hạ và đuổi đi. Nàng hầu Aga nghèo nàn vì ở trong tình trạng tuyệt vọng, cần được trợ giúp, nếu không hai mẹ con sẽ phải chết đói chết khát trong sa mạc. Sách Sáng Thế chương 31 cũng kể lại nỗi khổ của Jacob phải ở rể và phục vụ ông chú họ Laban 14 năm và ghép hai từ, diễn tả điều kiện của người bị áp bức với từ mệt nhọc vất vả. Chúng ta có thể tiếp tục đưa ra nhiều thí dụ khác nhau liên quan tới ý niệm về sự nghèo nàn khi nó diễn tả một tình trạng có các âm vang rộng lớn hơn. Thí dụ trong lịch sử Do Thái, Ai Cập là vùng đất của sự áp bức hay của việc quy phục một kẻ quyền lực. Trong trường hợp của Gideon, dòng họ ông thấp kém nhất trong chi tộc Manasseh, và ông là người nhỏ nhất trong nhà. Trường hợp của David đối với vua Saul cũng thế. Nhà vua đề nghị David làm rể mình bằng cách lấy con gái là công chúa Michal, nhưng David trả lời ông là kẻ nghèo nàn, ras trong nghĩa xã hội và không có gia tài sản nghiệp gì. Cảnh đổ nát hoang tàn của thành Jerusalem sau khi bị vua Nabucodonosor đánh chiếm và thiêu rụi được miêu tả như là sự nghèo nàn tột cùng. Qua đó, chúng ta có thể nói rằng hai từ nghèo, nghèo khó có ý diễn tả một ý niệm hàm hồ, không rõ ràng trong các văn bản, bao gồm các ý niệm khác nữa. Nói chung, khi dân Do Thái còn sống kiếp du mục hay bán du mục, đã không có người giàu quá và người nghèo quá, vì tất cả đều ở trong một tình trạng nghèo khó chung. Nhưng tiến trình định cư đã dẫn tới việc phân chia đất đai dưới thời các thẩm phán và các vua đầu tiên, cũng như dẫn đưa tới sự phát triển thương mại và sáng kiến tư nhân. Điều có thể nhận ra một chút trong các thành phố Israel vào thế kỷ thứ 10 trước công nguyên sẽ trở thành hiển nhiên dưới nền văn minh quân chủ, và vào thế kỷ thứ 8 dẫn đưa tới chỗ phân biệt các khu phố của người giàu với các khu phố của người nghèo, tạo ra sự tách biệt giữa hai giai tầng xã hội. Thánh gia Nazareth, Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse thuộc giai tầng xã hội nghèo khó này.
Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trước đây, vấn đề cái chết êm dịu là một đề tài nóng bỏng, được dư luận quần chúng tại Italia nói đến rất nhiều. Người ta vì lý do thương người để giết người. Người ta đánh giá sự sống dựa trên sản phẩm và ích lợi. Vì thế họ cho rằng những người già, bệnh hoạn, vô phương chữa trị chỉ là gánh nặng cho gia đình và cho xã hội, là những người thật đáng thương hại, và chỉ cầu mong cái chết để giải thoát họ và những người thân của họ. Trước làn sóng khinh thường giá trị sự sống phũ phàng đó, một độc giả của tờ Tuần San Gia Đình Kitô đã viết lên kinh nghiệm của mình như sau. Tôi là một phụ nữ 32 tuổi. Gia đình chúng tôi rất hạnh phúc vì có sự hiện diện của bà ngoại dưới cùng một mái nhà, bên cạnh cha mẹ và ba chị em chúng tôi. 2 năm trước đây, bà vĩnh biệt ra đi, hưởng thọ 92 tuổi, để lại một sự trống vắng thật sâu rộng trong gia đình và trong tâm hồn mỗi người, mà chính chúng tôi cũng không hiểu tại sao. Nhiều người đến an ủi chúng tôi thường nói rằng, bà đã già, đã sống thọ, và nay bà ra đi cũng phải rồi. Bà đã là gánh nặng và làm khổ cho gia đình nhiều năm qua. Nay Chúa gọi bà ra đi cũng phải, và cũng là một sự giải thoát cho cả gia đình. Nhưng đối với chúng tôi, tất cả những lời nói như thế chỉ nói lên sự bất hiếu, và thật không khác gì lưỡi gươm đâm thấu tâm can. Dĩ nhiên không thiếu chi những hy sinh gian khổ chúng tôi phải đối phó và chấp nhận vì bệnh già của bà. Trong những năm cuối cùng, bà cần được giúp đỡ trong tất cả mọi sự, mọi nhu cầu. Không bao giờ có thể bỏ bà một mình, cho dù chỉ trong chốc lát. Nhưng chính vì thế mà chúng tôi càng yêu mến và quý trọng bà, và chăm sóc bà chu đáo hơn nữa. Suốt cuộc đời, bà đã tận tụy sinh thành, yêu mến, dưỡng dục và phục vụ con cháu. Vì thế chúng tôi luôn cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng tôi có cơ hội để đền đáp một phần rất nhỏ công ơn trời bề của bà và tất cả tình thương mến bà đã dành cho con cháu. Trong những năm tuổi già của bà, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ nhân vị là thuộc quyền của tất cả mọi người, mà cho dù bệnh tật hay tuổi già sức yếu cũng không thể bị cướp đoạt nếu không phải là sự dừng dưng, thờ ơ lạnh nhạt của những người chung quanh. Lần cuối cùng tôi còn được nhìn ánh mắt của bà là lúc bà nằm trên giường bệnh tại nhà thương trong cơn hấp hối. Đứng bên cạnh bà, tôi cảm thấy như mảnh đất dưới chân tôi bị hụt hẫng, nhưng tôi không muốn chạy đi nơi nào khác. Tôi chỉ muốn đứng đó bên cạnh bà để cùng đồng hành với bà trong đoạn đường cuối cùng của bà cho tới hơi thở cuối cùng. Đối với tôi, có thể giúp đỡ thân nhân trong tuổi già và đồng hành với người mình thương mến cho tới giờ phút cuối cùng, quả là kinh nghiệm đẹp nhất trong đời tôi. Quý vị và các bạn thân mến, có người nói rằng, một lúc nào đó, những người già đau liệt chỉ muốn buông xuôi ra đi, để khỏi làm khổ cho mình và cho con cháu. Có thể chỉ là trên môi miệng, hoặc trong lúc nản lòng vì cô đơn thôi. Nhưng không hẳn là thế. Trong thâm tâm, ai ai cũng yêu chuộng sự sống, và muốn kéo dài sự sống bao lâu còn có thể được. Ngay cả những người tự ý quyết định chấm dứt cuộc sống mình, thực ra là vì họ cũng rất muốn sống, nhưng đã không tìm được ý nghĩa sâu xa và đã đánh mất giá trị thánh thiêng của cuộc sống. Những người già đau bệnh vẫn trân trọng sự sống. Họ thường không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một chút hy vọng, một chút cảm thông, và có khi chỉ một lời khích lệ, một nụ cười trìu mến, một cử chỉ thân thương thôi. Bấy nhiêu đó cũng đủ để giúp họ quên đi phần nào những đau đớn của bệnh tật và kéo dài cuộc sống của họ. Đời sống con người, cho dù bị ghì chặt trên giường bệnh, vẫn đáng được tôn trọng. Sự sống con người là hồng ân của Chúa, là điều rất độc đáo, không gì có thể đổi mua được, cho dù được sống cách nào đi nữa. Sự sống thật đáng sống và đáng được sống cách trọn vẹn. Tôn kính cha mẹ là giới răn của Chúa và là điều Thiên Chúa ưa thích. Sách Huấn Ca trong chương 3 đề cao lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, nhất là khi cha mẹ già yếu bệnh tật. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ. Ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc phúc. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông. Chớ cậy mình sung sức mà khinh rẻ người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa. Lạy Thiên Chúa là cha, chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho ông bà cha mẹ trong mỗi gia đình, để mỗi gia đình trở thành môi trường tốt đẹp, nơi đó kế hoạch hòa bình và chương trình cứu độ của Chúa cho mỗi người và cho toàn thể nhân loại được nhận biết và được hoàn tất. Amen.
An vui cũng như đau buồn luôn đem tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chúng ta thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời. Dù xa vô bờ vẫn nặng nhớ tình mẹ cha.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 23:30 hours UTC with a broadcast in Kachin.